hoảng với chúng mình, nghĩa là cũng mượn cái tứ đại này làm thân, nhưng mà tách rời khỏi phiền não ra thế nào, không nhận là ta, biết rõ rằng đây là cơm, đây là nước, đây là gió, chứ không nhận là ta là huệ hảo. Đó, cho nên ngày tách rời năm uẩn vẫn sống với năm uẩn như người y ly đã lìa nó từ tận bản lai, không thấy nó là mình, cho nên vẫn lìa nó. Thì nữa, thế nào là ngày tách rời cái thọ uẩn ra khỏi phiền não? Ngày thấy rõ những suy nghĩ như đau, đã bây giờ bị con cái gai nó đâm, có đau, nhưng mà cái đau này này không phải là ta đau, mà đây là cái nhân duyên trong ấy, bởi vì nhận cái đất là mình, ngoài ấy là do có cái gai, mà ngài đã không nhận là mình, cho nên ngài đâu có đau như chúng mình, cho nên là tách được cái thọ nó ra khỏi cái phiền não. Khen ngài, ngài cũng mặc, bởi vì ngài biết là cái duyên mà nó có hiện lên, ngài không nhận nó là ngài, mà dĩ nhiên là đối với ngài nó chả khởi lên được, thì bởi vì ngài đã sáng suốt, ngài thấy, cho nên cái thọ ở nơi ngài có chuyên về không, nhưng mà nó đã ra khỏi cái khổ vui của thế gian, không có tưởng. Ngài có tư tưởng không? Chứ đâu có phải hòn đá. Ngài có tư tưởng, nhưng mà trong cái tư tưởng của ngài có tham, có sân không? Đấy. Cho nên là tách rời ra khỏi phiền não, thì dĩ nhiên cái hành với cái thức nó không có bị, mà ở nơi ngài không gọi là thức nữa, mà gọi là trí. Thế cho nên đây rồi, ngài đã phát quang được những cây bụi nhỏ làm mà không làm hại những cây lớn, thì cây nhỏ đây là ví với cái gì, mà cây lớn ví với cái gì, các tiền nạn, mà cây lớn ở đây ví với cái gì, là năng quản. Thế cho nên những cây nhỏ là những phiền não không còn chỗ đứng nữa, thế nhưng mà năng quản thì nó vẫn còn, tuy năng quản nó vẫn còn, nhưng mà ngài không nhận nó là ta thì sao? Ôm ngài mặc nó sẵn rồi nó diệt, nó triền miên, nó theo, nó vẫn theo cái con đường sanh diệt của nó này, theo bản chất tự nhiên, bản chất vô thường tự nhiên của nó, không nhận nó là ta, nhưng mà không diệt nó, bởi vì nó là công dụng của tâm, không để cho những cái công dụng nó làm chủ, mà mình làm chủ nó, lúc nào mình muốn dùng nó thì mình dùng, chứ không để nó làm chủ, nó lôi cuốn, như chúng ta cứ nhận năng cái này là mình. Nếu mà ngài không nhận cái thân này là ngài, đứa nào muốn mắng thì mắng, đứa nào muốn nói thì nói, như là gió thổi hư không. Này. Cho nên ngài không có tự ngã, thế cho nên gió có phải cái âm thanh là gió không? Thế gió cứ được thổi, còn ngài như hư không, chuyện theo âm thanh mà thành không, đó là sao? Cái người người ta nguyện gì ở cái nguyện người ta cứ đứng nguyện gì ở suốt ngày suốt đêm không? Người ta nói xong rồi, khi người ta vừa mới nói, người ta đã nói xong rồi thì cái nguyện gì ở nó chạy ra, nó tan đi rồi, nó tan ngay cái lúc người ta mở miệng, đã bản chất của nó là vô thường. Thì tại sao mà mình lại cứ khổ, cứ vơ lấy nhận là nó lại nói tôi, thế rồi khổ sở. Cho nên đây thật ngài nói một cái câu giản dị như thế này, mà thực là xác đáng. Chúng ta như thế còn nhiều sống vô ích, mình cũng vô ích, mà vui cũng vô ích, mà khổ cũng vô vọng luôn, mà cứ đâm đầu chịu khổ.
luôn thả hết, kêu mà
đứng trăm tầng
đạn thì đâu có
mười lắm. Chứ nếu mà kêu thì là cái ngã nó đứng đấy, mạng thì cái ngã nó đứng đấy. Mà đã có cái ngã đứng đấy thì dĩ nhiên là hướng đạn, hướng những cái đạn, những cái mũi tên phải bắn tới. Còn không có cái ngã đứng đấy thì mũi tên đi qua thì không có bắn bại không. Thế cho nên đây tùy theo càng thật nguyên xả cái ngã chất, không tiêu không mà thì làm gì đạn tha hồi bắn, chả bao giờ mình đâu có đứng được tầm đạn mà để hứng cái đạn đâu. Cho nên những các người bị giác tỉnh được cái đời sống quả tình thanh thoát nhẹ nhàng,
không người nhận được trả về cho
chồng mình không nhận thì thôi, cái thơ nó làm sao nó lựa được tiếng mình được. À, coi như mình với cái thơ là vô sự, nhưng mà nó lại không vô sự đâu. Cái thơ nó lại còn cái ông, cái ông đi biển, ông lại còn tai quái, ông lại còn mang giả lại cho chủ nhân. Vậy mà mình không có tội mà cái người kia lại lãnh cái tội đó, lãnh cái quả báo này mà. Thế cho nên cái thư không phải mình không nhận thì vứt đi, cái tiếng nói này nó tan vào trong gió. Nhưng mà cái người đã khởi ra cái tiếng nói ấy lại phải có nhận một cái quả báo này mà. Thế cho nên các ngài sáng suốt thì các ngài thương xót những cái người ấy. Thế nào là ở đây nói thế nào là con đường niết bàn được cả được đó, không yêu không ghét không buồn không vui. Thế cho nên mới gọi là người thanh thản. Tiếp quan khách được nó, tức là con đã phạt được cái gì, phạt được những cái cây nhỏ là phạt được những cái gì.
Anh là phải
thử hàng công ty rồi sao? Cho nên đây nói rằng đã dẹp hết những cái sự chứng, cái phiền não, những cái bụi cây nhỏ đi, thì cái người được sống bình an yên ổn. Tại sao không thử lần xem? Không thử lần xem là làm cái gì? Làm đây tức là bỏ những cái phiền não, tức là tu trụ nghiệp sự, xoay những các cái tham sân để cho nó tan đi. Ta có thể xếp đặt lại cho cuộc đời trở thành hoàn hảo mà. Vậy là gì? Đang có tư khổ, mà khổ là tại cái tâm mình nó đầy những tham sân si. Cho nên bây giờ chỉ có một việc, tỉnh ra, đừng chấp ngã, đừng nhận những cái tham sân si ở lòng mình nữa. Bỏ nó đi, nguyên nó đi thôi. Chuyện trả đắt cho mình phải cầm dao đấm chém gì nó cả. Chỉ cần có một điều là bỏ nó đi, mặc nó. Ta không luyến ái cũng chẳng ghét bỏ. Nghĩa là gì? Thì tại sao cô thì con biết nó là thứ khổ, thứ sanh về diệt thì con không luyến, nhưng sao con lại không ghét nó? Đã biết nó là cái không có rồi thì còn bận tâm gì mà yêu mới ghét. Như bây giờ mắt con đau, con mới nhìn về hư không, con thấy có những cái hoa đến màu xanh màu đỏ. Dạ, thì cái người mà cứ nhìn theo những cái hoa đốm màu xanh màu đỏ ấy để khen cái màu xanh là đẹp, cái màu đỏ kia xấu, thì cái người ấy là người có trí tuệ hay là người ngu si? Tại mình đau mắt, mình mới thấy cái hoa đốm ở hư không, chứ hư không làm gì cái hoa đốm. Thế thì mình đau mắt mà mình nhìn ra thấy nó màu xanh màu đỏ. Thế thì nếu mà mình nhớ hiện tại mình đau mắt mà mình thấy màu xanh màu đỏ thì mình có bận tâm gì đến cái xanh đỏ không? Không bận tâm đến nữa mà chỉ lo đi chữa mắt của mình đi. Thế bây giờ thì chuyện tâm nó có đau mắt đâu mà sao mà cứ thấy là cái xoài thì xanh, cái hoa hồng thì đỏ. Khi không chạy vào đầu thai, những cái loại máu tanh tốt hay làm da làm thịt làm xương, thành người có cái mắt có cái tai. Nói tài thì cũng giỏi thật đấy, làm ra con mắt làm ra cái tai thì cũng giỏi thật đấy. Nhưng mà sự thật cái mắt với cái tai này là cái có thật không? Nó là cái không có. Khi không mà chạy vào trong bụng má hút máu của má kết lại thành mắt thành tai. Thế cho nên cái mắt cái tai này là cái làm gì có, chỉ là cái nghiệp là người nó kết quả báo cho mình thế thôi. Thế cho nên rằng cái bệnh của mình đây là cái nghiệp, cái mắt cái tai là cái báo chứ, nó chiếu những cái cảnh để cho mình bị kích thích khổ vui. Mà nói thật sự là cái không có. Nếu mà bây giờ thiện tâm nó chịu khó học Phật, vân theo lời Phật, ngồi quán thì thấy rõ ràng mắt là cái không có, tai là cái không có, chỉ là chút máu của má. Rồi bây giờ ra khỏi bụng má rồi không có máu má nữa, thì cả ngày lo ăn cơm uống nước để chế tạo ra máu để duy trì cái thứ mắt giả, cái tai giả này. Thế cho nên nếu là người có ánh sáng trí tuệ mà biết những cái này là cái không có, bởi vì nó là mừng máu cho nên nó vô thường. Máu là cái thứ nó không thể đem được, nó phải thật, nó phải hầm, nó phải hư. Mà nó là máu chứ làm sao nó lại là ta được. Nó là máu tất lại chứ làm gì có cái gì gọi là mất nó tại. Nếu mà biết rõ như thế thì cái mắt với cái tai này còn chẳng động lòng, huống chi là động lòng đến những cái mà mắt tai nó ánh ra, những cái ảo ảnh nó hiện lên. Thật con không tìm phải là nhưng mà con cầu bình an, lẽ nào mà con cầu bình an thì bởi vì tại cái mắt nó là cái không có, cái tai cũng là cái không có. Mà người đời bây giờ người ta phải đi du lịch vòng quanh thế giới để xem các danh lam thắng cảnh, là bởi vì người ta cho những cái cảnh là nó có thật. Ta quên là cái mắt này còn chẳng có mà những cái bóng nó chiếu ra là sao thật, nhưng mà người ta cho là thật cho nên ta đi tìm khoái lạc. Còn chúng ta được biết những cái là cái không có được, cho nên không bận lòng đi tìm những cái khoái lạc ở những cái tai nghe mắt thấy này. Mắt đi du lịch khắp thế giới nhìn những cảnh đẹp gọi là khoái lạc, tai nghe hết bản nhạc này sang bản nhạc khác gọi là khoái lạc. Còn chúng ta có đi tìm những cái không? Tại sao con không đi tìm những cái? Con đã học Phật, con đã có một phần nào từ trí Phật, biết những cái ấy là cái hư vọng. Thế cho nên bây giờ tôi không cầu những cái nữa, mà bây giờ tôi chỉ cầu bình an. Vậy thì bây giờ con cầu bình an là con cầu cái gì đấy? Thế mà ba cái đặc sản sân si nó cũng đâu thấy con ở chỗ nào để mà giải thoát. Cho nên con chỉ cầu bình an, nghĩa là bây giờ con chỉ cầu con tỉnh ra để con nguyên những cái gì. Những cái mà con gọi là khoái lạc, những qua cái mà gọi là thầy tư, bây giờ chỉ cần tập được nguyên ra. Bởi vì từ vô thủy nguyên không có cái ánh sáng gì cả, cho nên cứ cho những cái là thật, giờ cứ đi tìm cầu máu mà khốn khổ. Thì bây giờ chỉ cần tỉnh ra buông những cái đi thì đấy là bình an đã đến đây. Thế cho nên bình an không có ở rừng sâu núi thẳm, cũng chẳng là ông Phật hay ông thầy nào mà cho con được bình an. Cái bình an này ấy, nó ở đâu? Nó ở ngay cái thiện tâm đấy. Mà nó đứng chỗ nào thì không có dao động, không có đau khổ nữa, thì đấy cái bình an là đấy. Theo dõi đau khổ rồi đi tìm cái gốc của cái khổ thì thấy thấy được cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của khổ là cái gì? Và chúng ta học thứ đấy thì thấy thân này là khổ, vọng tâm cũng khổ, vọng cảnh cũng khổ. Đấy. Thế mà nguyên nhân của cái khổ này như con vừa nói là tập. Tập là cái gì? Đó. Bây giờ biết cái gốc khổ là tập thì chấm dứt luôn đi. Thì con đã chấm dứt được cái gốc thì sao? Thế sao cái đài này lại tên là chánh kiến? Chánh kiến mới biết được thân là vọng thân, tâm cũng là vọng tâm, cảnh cũng là vọng cảnh, chẳng vọng lòng nữa, trở về cái chân tâm của mình. Nên thế thì gọi là có chánh kiến. Thường thường ấy, chúng ta lịch mất tới bây giờ, cứ cái tham nó nổi lên thì mình lòng vào nó, nó với mình hòa là một. Cho nên mình có thấy nó được không? À, không thấy được nó. Cái đấy từ lịch trước tới nay chúng ta cứ có cái thói quen như vậy rồi. Cho nên nó tham sân nó sai chúng mình, cho nên nó đưa chúng mình lên thiên đường vào địa ngục, trải luân hồi đủ hết các nghiệp. Thế bây giờ đây thì Phật dạy chúng mình là chỉ cái việc cần yếu nhất số một là phải đủ cái trí tuệ, đừng có lòng mình vào nó. Mà muốn không lòng mình vào nó thì mình phải thấy nó và đề phòng, phải thấy giặc. Chứ còn bây giờ giặc vào trong nhà thì thấy là con mình rồi, nói với mình hòa đồng chung sống. Thế thì dĩ nhiên là nó ăn cướp, ăn trộm hết đồ đạc trong nhà mà mình cũng không biết, vẫn nhận nó là con, vẫn là con cái của nhà. Còn bây giờ cái đặc biệt là phải thấy mặt nó. Số một là thấy được mặt tham sân, mỗi khi nó khởi lên, giờ mình nhìn thẳng nó, đối với nó, chứ đừng lòng mình và nó âm phán. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ Ngài đang một chỉ chủ trương có một chân pháp môn này thôi, mà cứ nhìn những cái vọng cứ cả ngày soi cái tâm, để cái vọng nó khởi lên, biết vọng để cho nó tan, không cần nó tốt nó xấu nó hay nó dở gì cả, mà nó biết nó là vọng. Tâm của mình tự chính nó đang soi, đó là chủ nhân, nó thường chủ bất động. Mà mình học Lâm Nghiêm thì biết nó ở khắp mười phương, cho nên tâm mình là vô lượng quang, nó ở khắp mười phương, mà nó vô lượng thọ, chứ nó không phải là cái thứ biến đổi. Thế cho nên để cái tâm chân tâm ấy nó làm chủ, nó đứng nhìn mấy cái chữ này thì không đối, không nguy diễn những thói quen cũ. Bởi vì đây là ngã mang này gọi là duyên đạo tưởng tự ức kiếp, tự ức kiếp đến giờ. Cho nên bây giờ đây không nguyên nó nữa, biết nó là giặc. Tâm tế thì biết rằng cũng có loại đấm đỏ. Cho nên đây là để bản thân chỉ chọn, chứ không phải là phá hết năm ấm đi. Mà có loại như ví dụ như tâm từ bi gì cả thì mình nuôi nó chứ, thì đâu có đuổi nó đi. Đuổi là đuổi mấy cái đứa tham sân si mạng nghi tà kiến. Cho nên phải có trí tuệ để soi, để biết thứ nào, thứ nào tốt, thứ nào đặc. Phải có trí tuệ để soi. Còn nếu như si nữa thì lấy ác làm thiện, để thiện làm ác, chả biết gì. Rồi con học tiếp nữa đến cái chỗ quan sát đó. cái bài con còn phải tu xuyên để lấy bảy cái thất giác chi này, rồi còn những cái gì đó phải tu này, nhiều cái con cần không những là phải để nó lại, mà còn phải nuôi dưỡng nó nữa. Còn chưa có mình còn phải tập để có. Cho nên rằng hái đấm phải chọn, cái nhà đạo lựa bỏ những cái phiền não, những cái. Nhưng mà chung quy là nếu mà con có trí tuệ, không có chấp ngã, biết cái này là cái thân cơn giảm này nó là giả tạo một thời gian, thế thì là tự nhiên những cái thứ đặc của ta, mà những cái thứ lành nó tăng trưởng, gốc ở cái chỗ trát tuệ. Còn nếu mà như si không biết, cứ khư khư nhận cái cơ mình, cái thân mình cơn giảm này cho là mình, rồi cái khi lấy nó mới ra ích kỷ, nó ra tham, ra sân, nó ra những cái thấy. Còn bây giờ chỉ cần tẩy ra. Cho nên trong 12 nhân duyên, cái quen nào đứng đầu nhỉ? Vui mừng. 12 nhân duyên tức là 12 cái quen đó. Nó là tạo hóa ra cái thế gian này. Thì bây giờ đây mà đứng đầu là bà già nữ sống dạy như được trong đời đồng tâm xương, sống sinh sườn. Cho nên cái vô minh mới là cái gốc. Tu hành là lựa bỏ phiền não, đừng nuôi những thứ độc ở trong tâm. Ở đây người ta chỉ cái má của nó, má nó là ai? Đừng kể, đời già bù đã cái vô minh đó. Ở đây mà gọi là tâm ích kỷ. Cái nào là ích kỷ? Tại sao ra ra mì người lại gọi là tâm ích kỷ? Cho vô minh chất cái thân ta, thật là mình đất nước gió lửa, mà thấy ra nào là ta, nào là người, nào là tốt, nào là xấu, nào là chó, nào là mèo, đã thấy đủ thứ. Ra là ra cái thằng ngu nó hiện ra thôi. Cho nên gọi tham sân si là gốc dễ của tất cả đau khổ. Tại sao con chỉ cho thầy biết tham là cái gốc của tất cả đau khổ? Vì tham nó đi ăn trộm của người ta, mà vì đi ăn trộm rồi về sau nó phải làm con trâu cởi xây trả nợ, nó phải làm những con heo đấy, cứ đem thân đem thịt ra để nhà cho người ta bán để sử dụng là để nợ ông cha đấy. Rồi cái gốc của tham mà thành ra cái thân những trâu, những heo, những loài vật kinh phục cho thế gian. Cho nên gọi là gốc rễ của những cái đau khổ và tự tham. Thế con ra cái ví dụ để biết sân là gốc của tất cả đau khổ. Sân lên nhiều khi đối với cha mẹ mình nói những cái lời độc. Thầy nhớ ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật kể cái câu chuyện tiền thân của Ma Gia Phu Nhân. Chị em biết chuyện này chưa? Thầy biết. Trong kinh dạy rằng kiếp trước Ma Gia Phu Nhân, Ma Gia Phu Nhân là ai nhỉ? Là má của Phật. Tiền thân của Ngài là ở trong rừng. Có một ông tu ở trong rừng. Thì cái ông tuôn ấy, một hôm ông ấy đi ra suối và ông giặt áo, thì có một con nai nó đang chuyển bụng. Mà con nai chuyển bụng nó sắp đẻ, nó cất cái tiếng kêu ai oán. Thì ông tuôn nó thương xót, cho nên nó đẻ được một đứa con gái. Thì nó thấy ông tuôn sự tối, nó vội vàng nó bỏ chạy. Thì ông tiên nhìn trên hòn đá, thấy một con của con nai mà nó lại đẻ đứa con là con người, cho nên thành một đứa con gái nhỏ. Ông tiên nó cũng thương xót, khi mà biết đấy con nai nó bỏ chạy đi rồi, mà thì ông nó thương xót ông ấy bế cái đứa bé về. Thì ông ấy cứ đi trong rừng, ông lấy một trái cây, ông ấy bắt nước วยก็ดูหนังนะจะเป็นก็หนังนะลูกจะเป็นคืนก็คือดูหนังลูกจะดักต้นหลับหนูหนูดูหลับก้นร้ายหัวก้นไม้หลับก้นไม้บางทีคนคู่คนร้ายล้มเองตกลงหนูไม่ถูกหนูล้มหนูเขาที่ดอกที่หนูห่วงองค์เบื้องไม่ดักก้อนหนึ่งđứa có việc phải đi vắng, con ở nhà coi cái chỗ hiểu đó. Ở trong rừng không có hàng xóm, ở xưa không có một xe, cho nên mà nếu mà không có lửa đó là cái nguy hiểm. Cho nên dặn con ở nhà phải trông cẩn thận, đừng để cho lửa tắt. Nhưng mà bố đi rồi thì con phải chơi. Nếu lúc ông bố về hỏi thì lửa tắt ngón rồi, thì ông bố mới bảo rằng con làm sạch lửa thì bây giờ con phải đi tìm cho ra lửa ở bên phương đông cái quả núi này, thì có một ông tiên cũng cư ở đấy thì người ta có lửa, thì con phải lần mò tới đấy thì con xin lửa. Thế cái cô này bên lời nó qua bên cái núi, qua bên phương đông tìm một cái hang đó để xin lửa. Thì cô có một cái thuốc thì xưa, cho nên nước chân của cô đi nó cứ nở nó hoa sen, cái chân cứ đặt tới đâu thì nó nở sen đến đây. Cô còn cứ có một bên sen đỡ gót, thế cho nên lúc bây giờ cô xin được lửa rồi cô đi về, thì có ông vua mới đi săn tới cái chỗ ấy. Ông vua mới là ở trên núi mà đã có hoa sen, ông vua mới tìm thấy cái hang ở gần đấy. Thì ông vua mới cho rằng cái vị tiên này là một vị đặc biệt, làm sao mà núi mà lại nở cái hoa sen. Nhưng ông vua mới được thân dài trong cái hang đã tìm cái vị tiên hỏi thăm. Thì cái vị tiên mới bảo tôi, đây không phải phước đức của tôi, đây là phước đức của cái cô con gái và ông tiên là cô nam kia kìa. Vì tôi thấy cô cứ bước chân vui vui mà lại có hoa sen, cho nên tôi mới bảo cố lần tôi mà muốn lấy lửa tôi phải đi vòng quanh núi, cho tôi ba vòng mà tôi mới cho lửa. Vì vậy cho nên quanh núi đây mới có ba vòng hoa sen, chứ không phải phúc đức của tôi mà là phúc đức của cái cô đó ở bên núi ở phương nam kia. Thì ông vua mới nghe nói như thế dưới thì mới đi theo cái đường hoa sen tìm sang đến cái chỗ nhà của cái hang của đứa con của mẹ. Thì ông vua mới tới mới hỏi thăm cái ông tiên bên kia và nói rằng thấy một sự vị mà mỗi bước chân đi có hoa sen là cái người phúc rất lớn lắm, vậy thì xin ông tiên cho chẳng thỉnh cái cô này về cung để làm hoàng hậu, bởi vì cái người phúc rất lớn thì để thành đứa cô bé đó từ cung làm hoàng hậu. Thế thì cái lời ông vua ông tiên không muốn, nhưng mà cái lời ông vua cho nên người xưa người ta bảo là vua lắm, cho nên bắt buộc phải đến nhà. Rồi ông vua mới cho kiệu đến đón cô lộc nữ này về để làm hoàng hậu, hoan nghênh rộng nhất phu nhân. Để cái cô này đi về cung, rồi ông bố ẩn từ ở lại cái hang đó, nhớ thương cứ hàng ngày ra ngắm thì xem con mình có trở về không. Nhưng mà mệt mù không thấy tin tức, rồi ông tiên ông mới nhìn theo cái dấu đường xa, ông nhìn theo ông hết ra một loại nguyện cho cái con bé này nó thật là đầm đội và xúc xúc, cho nên nó không biết ăn biết nghĩa, tăng lên từ nhỏ đến lớn mà bây giờ bỏ ta không có nói lại mà nó lên lại. Ta xúc nguyện cho nó sẽ bị mình đưa tận phụ và chịu khổ ở trong cung nhà vua. Thế là ông tiên ông mới trực nguyện cho mà tiến và ông đi về. Thì cái thời gian nó cô này ở trong cô vua thì vừa là bé con ấy, vừa là con gái ở bình thường trong hình chú như ra tới nơi mà làm đất to như thế mà lại không đầm đựng nhất sinh nhân. Trong khi bạn càng lớn vạn người ở trong kinh, người ta ở trong kinh thì nói có 500 sinh nhân, đã có 500 sinh nhân ở trong kinh thử. Mà bây giờ khi không có đất to rồi là không đầm đựng nhất, cho nên các bạn hãy biết nhé. Cho các bài hát các bài tìm hết cách để mà xoay sở nó được. Chúng ta cũng đòi vì cái lời chúc nguyện của cái ông tiên kiếm tạng. Cho nên cô ấy có thai, thì khi cô có thai cả nước mình vua đích thân hầu hạ để trông mong có thái tử để mà làm lợi ích cho cả cả nước. Nhưng mà đến cái bụng cuối sinh thì cuối sinh ra một cái bệnh. Thế là các bà sinh nhân người này nói người kia nói, tôi mới làm vua là vua vào trong rừng mang một con quái thành chùa à để cung đấy. Bây giờ vua thấy đã không ra con mà đã ra bọc, là một cái bọc. Thế thì người này nói người kia nói khiến cho vua nghe. Nhưng cũng bởi vì cái lực của cái lời chúc nguyện của cái ông tiên đó, cho nên khiến được vua nghe mới gian ngay đại và lãnh cung. Lãnh cung tức là nhà tù ở trong cung vua đó, cái chỗ được gian những các hoặc là những các con cháu, các cung hay là cung nữ, những các người có tội ở trong cung, trong gian đại và trong lãnh cung mà vua không hỏi đến nữa. Có ai như vậy chỉ cái thân tình mục ở trong cung. Rồi cha đến một cô vừa 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 mà vừa thương cái bà là ngoan ngoãn, tuy nhỏ tuổi tuy là yêu tính nhất, nhưng mà thực ra tính nhất rõ ràng thì thiệt hại ngoan ngoãn. Mà bây giờ chỉ cái tội như vậy thì trong lòng vua cũng vừa thương mà vừa sợ người, mà lại vừa thất vọng là không không có con. Cho nên vua buồn ít ra ngoài một đường một đường chơi đi ra đi vô. Thế thì vua mới đặt ra cái trò chơi, đặt cái trò chơi này, đặt cái trò chơi khác để mà giải trí. Thì cái hôm mấy cái ông quan ấy, ông mới đặt ra cái trò chơi là ông ấy tuyển những các lực sĩ, nghĩa là những người mà thật khỏe mạnh, những các người mà có cái sức khỏe tuyệt vời đang vào để thi đấu để cho nhà vua giải đường. Thế thì đem những các ông lực sĩ, các ông ấy nhảy ở cái chỗ bên bờ ao, các ông ấy nhảy với các ông ấy coi như là đấu võ ăn nhau. Thì các ông ấy là những người khỏe mạnh, cho nên khi các ông nhảy nó dung chuyển cả đất. Thì các cái ấp khi cái ông nhảy nó dung chuyển cả, thì bỗng nhiên ở trong cái chỗ cái hấp đó bật ra một cái cục lớn, bật ra cục chân ngoài giữa ao, mà rồi mở ra một cái hoa sen thật lớn. Thì vua lớn lạ mà tất cả trong cung đều ngạc nhiên. Nên vua mới bảo vua cái thuyền nó vua bơi ra sang ra chỗ cái hoa sen, nó sang tận nơi trên cái hoa sen. Thì vua ra tận nơi thì cái bông sen lớn vĩ đại ở coi như là tre ở giữa ao lớn lắm, mà có 500 cánh, mà ở nơi mỗi cánh có một chú bé tinh non, có một con trai có tí thì tư gọi là chú hòn. Ở trên 5 cánh mỗi cánh có một chú ngồi ở trên cái cánh sen đó. Thì vua vừa ngạc nhiên, nhìn thì tư bé nhưng mà người nào cũng có cái tướng không tầm thường. Cho nên vua mới sang đưa cả 500 chú bé đưa thuyền vào trong đưa vào cung. Rồi vua mới hỏi những các bạn người là khi hoàng hậu sinh ra cái bọc đó thì cái bọc có được ở đâu. Thì các cung nữ mới nói rằng ai cũng sợ hãi cho nên vứt ra cái chỗ đó. Thì nó là chính là cái bọc của con nằm ngồi ở đấy. Thế là ngoãn ra. Lúc bây giờ ông vua mới thấy là ta còn sợ hậu sinh nhân năm trong thái tử. Thế nhưng thì mấy cái chú đó cứ lớn lớn lên vô trước. Cho nên là vua rội vàng biết thân và trong lãnh chủ sắm với những hồng hậu và tại mắt người thà những sĩ cho nên không biết nhưng đã bị lỡ nghe mấy cái bài xui cho nên làm khổ hoàng hậu thì xin hoàng hậu tha thứ và mời hoàng hậu ra để trở về cái địa vị cũ. Thì bằng hoàng hậu này đã ra thì vua mới bảo rằng bây giờ ở đây chính là tại cái trò người thiếu đan được lại thế bây giờ đổ lỗi cho 500 cái bậc như anh kia đã lập xu tư cho nên là tôi đã có cái ác kế hoạch với hoàng hậu. Thế thì bà hoàng hậu bà mới bảo rằng xin phép vua cho 500 hoàng tử này trao cho 500 cái bậc như anh này biến đổi bà mà ông hoàng tử. Vua mới bảo làm sao hoàng hậu có đương hay không, làm sao lại cho cậu đem con cho kẻ thù. Chính 500 cái người này là người ta đã xúc xỉa này lên để khiến cho tôi mới làm tình làm tội hoàng hậu. Mà bây giờ đây nếu hoàng hậu người ta lệnh chém cả 500 người này là tôi tin ngay, chứ còn đem con mà cho 500 cái người này là tôi không có, không có con đâu mà cho những cái người độc ác. Thì bà hoàng hậu bà mới lại là thế gian chỉ vì lâu dài cho nên dần lòng trong cái lòng mê cho nên thấy ác thành thấy thiện thành đại ác thấy phải mới đáp ứng. Bây giờ chỉ có một việc khai cái mê cho người ta trong trái tim là để cho các vị thấy tôi thật lòng tốt với các bạn chứ tôi không có cái tâm mà cậy cái địa vị để nhất thu lên mà vẫn danh hợp à ghen ghét các bà, chỉ bởi vì các bà có cái lòng ganh hờn cho nên các bà cứ tưởng tôi là người xấu người ác người xấu cho nên các bà tìm cách để các bà xui xảo. Thế thì các bà không biết là tôi thật thương yêu các bà. Bây giờ đây tôi đem thái tử tôi biểu các bà để tỏ các bà biết là tôi vẫn thương yêu mấy bà và tôi coi mấy bà như gia thiệt của tôi, như ruột gan của tôi. Tôi với mấy bà như nhau, người cùng ở trong cung, cùng lo cho các thái tử, cùng giúp vua để độ cho thân. Thì cái thứ ba nói của hoàng hậu khiến cho các bà ấy cảm động và đình thứ nhất đã không báo thù, đã không vô oán, đã không có một chút ác nghiệp mà lại còn đem cung cho nữa. Mà chúng ta thấy rằng những người đàn bà ở trong cung cấm một đời xa lánh cha mẹ anh em, bao nhiêu tình cảm ở đời bị cắt tuyệt, bao nhiêu cái từ đỉnh đầu đến gót chân ấy, tất cả tâm hồn ấy, và bắt buộc phải quay về thờ phụng ông vua. Mỗi bà ở một khu thì thức ăn ngon đến đâu ấy, nó cũng chán, áo bạc đến đâu nó cũng chán, bởi vì đời sống của mình nó vừa là đời sống của tình cảm, thiếu tình cảm là người ta đâm ra đủ thứ bay đặt. Thế cho nên các bà lại không có con mà những năm trăm bà là thờ phụng một ông vua, cho nên các bà dân không có công ăn việc làm mà lại không có con, cho nên cái đời sống nó cứ khô khan lạc lẽo, nó đi đến cảnh cội. Thế bây giờ các bà có được cái vé để bao nhiêu cái vé để yêu thương, thế thì bao nhiêu những cái tốt của người nữ nó khai mở ra, cho nên trở nên 500 người mẹ đức hạnh mà bà hoàng hậu không cần được tuyển chọn những cái việc muốn đưa con mà có năng chăm bà khoảng tâm tương xưa, thì mỗi bà có một đứa con của mình chứ không phải là con của ông học. Cho nên bà nào bà nấy nuôi con một cách bằng thực tế, bởi vì nó là con của mình và có chứa hẳn. Thế thành ra các năm trăm ông thái tử được trông non tâm phúc đến nơi đến chốn là năm trăm bà mẹ trong lòng nở hoa vui vẻ. Thế là cả cung vương từ đấy bình an, không có sự hiềm khích, không có sự xoay sở nào. Tất cả bao nhiêu mỹ nữ như cung tần ở trong cung được cái sự giáo hóa của bà hoàng hậu, cho nên là đã trở về một gia đình êm đẹp. Và tất cả trong quốc gia nhà nào cũng muốn bắt chước cái gương của hoàng hậu, nhà nào cũng muốn ăn ở đức hạnh. Thế là cả nước được bình an. Thế là không những cái phụ đức của hoàng hậu làm lợi ích cho cả cái quân vua là cái gia đình, mà làm lợi ích cho cả nước, mà còn cả bao nhiêu nước nước kia để cho cả những cái công đức của hoàng hậu. Cho nên ta đến ta quy phục và người ta chịu cái sự giáo hóa của nhà chúa. Cho nên cái đức lành của hoàng hậu tỏa ra ngoài nước để sông, ra ngoài tất cả thiên vương, các nước ở trung quanh đều được vui vẻ. Thì khi Phật kể câu chuyện đó, Phật mới nói một câu tốt là bà Lục Mẫu là một người đức hạnh như vậy, mà dĩ nhiên đức hạnh ấy là cái ý nghĩa của phước đức và trí tuệ của bà. Ấy chứ bà là một đức hạnh như vậy, một Phật mà đến mỗi một từ bé cho nhớ mỗi một chân linh có nhỏ ra đây. Thế thế mà chỉ có một cái lời chúc nguyện của các bạn thương mà bạn chỉ thế này. Nếu không có phúc đức của 500 cái người con, bởi vì 500 cái người thầy tử này rồi sau cái tu trực giải và đầu chúng quả được chi Phật, là 500 tiên tích chi Phật chứng quả ngay trong đời của các hoàng hậu đó. Đến khi chứng quả được chi rồi, cả ngày lập niết bàn hết, thì bà hoàng hậu mới làm 500 cái tháp thờ 500 vị tích chi Phật. Bà hoàng hậu mới phát cho mình là tôi xin đem công đức đã cúng dường 500 vị tích chi Phật này nguyện cho tôi kiếp sau sinh một người con thôi. Nhưng mà người con này phát tâm bồ đề thành Phật độ cả các giới của mình. Vì thế cho nên rằng kiếp sau là sinh sinh ái Đức Thích Ca, tức là thái tử Tất Đạt Đa, có một con thôi, nhưng mà con phát tâm bồ đề thành Phật. Còn các vị đức chi Phật, tức là cao hơn các vị A-la-hán một chút, thì tức là các ngài nhập niết bàn. Thế thì ngài bà được mẫu ngài làm 500 cái tháp thờ 500 ông đức chi, nhưng ngài đã thư nguyện cho con một kiếp sau có một người con thôi, nhưng mà phát tâm bồ đề, phát tâm đạo của chúng Phật. Thì đấy, mà như thế đấy, mà chỉ có lời chúc nguyện của ông sư mà đến nội bà và bà lãnh cung. Nếu mà không có cái phúc đức, đây là lời Phật khi kết cái câu chuyện, nếu không có phúc đức của 500 cái vị đức chư Phật này, thì cái bà này còn ở lãnh cung chọn bà. Sở dĩ mà xảy ra cái việc để cái hoa sen được nở là bởi vì 500 ông đức chi Phật này phục lực một tay lớn lắm. Cho nên rằng không, lời chúc của ông tiên nó không có lạc hại. Cho nên người ta hoa sen được nở và các ngài chứng quả. Thế rồi Phật kết bằng một câu nhiên tất cả các mọi người nhớ cái ơn cha mẹ. Bởi vì nếu mà để cho cha mẹ tiền, cha mẹ giận, cha mẹ thì thốt một lời, nhưng ông ấy giận và ông ấy thốt một lời.